بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Thì bữa nay chúng ta tiếp cái chủ đề thứ hai, nói về solat tập thể. Thì cái solat tập thể này đó là chúng ta hãy lưu ý chút xíu, đây là solat tập thể dành cho hàng ngày, chứ không phải là solat tập thể vào ngày chủ nhật thứ sáu. Tại vì cái ngày solat chủ nhật thứ sáu nó có một cái giáo luật riêng và nó có một cái bài riêng biệt của nó, thì từ từ chúng ta sẽ đến đó. Còn cái bài solat tập thể chúng ta đang học đây là solat tập thể hàng ngày, 5 giờ solat tập thể hàng ngày. Còn những cái hadith và những cái điều mà bắt buộc trong đây đó là nói về những cái tập thể số lá hàng ngày, chứ không phải là nói về ngày chủ nhật. Thì đến chủ đề thứ hai, nó có một vấn đề. Thì cái chủ đề thứ hai này đó, nó nói về một cái trường hợp tình huống như thế này, là khi một người đàn ông đã hành lễ số lá xong rồi thì anh ta mới đến masjid, thì imam đang hành lễ số lá. Thì câu hỏi chứ vậy anh ta có bắt buộc anh ta phải vào hành lễ solat tập thể cùng với mọi người hay không? Thì chúng ta đã nhà thí dụ trường hợp, ví dụ như đã azan đến giờ solat thuhur thì chẳng hạn, thì chúng ta nghe azan thì chúng ta hành lễ solat thuhur tại nhà 4 rak xong xuôi, thì chúng ta đến masjid do một cái trường hợp, ví dụ một cái lý do gì đó, chúng ta đến masjid thì lúc đó imam đang hành lễ solat, thì có bắt buộc chúng ta phải vào hành lễ solat cùng với imam lại hay là không bắt buộc? Thì câu trả lời như thế này, thì câu trả lời là không bắt buộc, mà chỉ mang tính khuyến khích mà thôi. Khuyến khích là người hành lễ solat rồi đi vào hành lễ solat lại cùng với imam nếu mà đó là ở masjid. Tại cái hadith Abu Dhar dẫn lời của Rasul sallallahu alaihi wasallam này bị nói: "Kayfa anta idza kana 'alayka umara yu'akhiruna as-salah 'an waqtiha aw yumituna as-salah 'an waqtiha?" Nabi sallam hỏi ông Abu Dhar là anh sẽ làm sao khi cấp lãnh đạo trì trệ lễ solat hoặc giết chết giờ lễ solat, tức là cái trường hợp mà những người lãnh đạo, những người làm lớn đó, tức nói những người làm việc hay là có quyền lực á, mà họ hành lễ solat một cách trễ nải hoặc là họ bỏ bê luôn việc lễ solat. Thì cái ông Abu Dhar hỏi chứ vậy xin Nabi hãy chỉ cho tôi biết phải làm thế nào. Thì Nabi sallam nói: "Salli as-salata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha laka nafilah." Nabi sallam nói thì anh hả, nếu mà rơi vào những cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta rơi vào những cái trường hợp mà những người làm việc hay là những người lãnh đạo mà họ lại lơ là vấn đề hành lễ solat, thì chúng ta bổn phận chúng ta hãy hành lễ solat ngay giờ giấc bắt đầu của nó. Thì sau đó nếu chúng ta có kịp họ hành lễ solat trong masjid thì chúng ta hãy nên vào hành lễ solat cùng với họ, thì chúng ta sẽ được ân phước sunnah, tức là ân phước về khuyến khích hành lễ solat thêm. Cái bằng chứng thứ hai thì dẫn chứng rằng là cái vấn đề đó là nó mang tính là khuyến khích sunnah chứ không phải là wajib. Thì một người đàn ông ta bước vào masjid, hai người đàn ông ta bước vào masjid, thì lúc đó Nabi cùng với mọi người đã hành lễ solat xong rồi, thì Nabi mới nói: "Iza sallaytuma fi rihalikuma thumma ataytuma masjida jama'atin fa salliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Thì Nabi mới nói với hai người đã đến masjid. Sau đó thì mới nói khi hai người đã hành lễ solat tại nhà rồi, rồi sau đó đến masjid thấy mọi người đang hành lễ solat tập thể, thì hai người hãy vào cùng với họ đi, hai người sẽ được ân phước sunnah. Tức là vì chúng ta đi vào hành lễ solat thuhur cùng với mọi người, nhưng mà cái đó lại là ân phước sunnah cho chúng ta. Tại vì cái wajib chúng ta đã làm rồi ở điểm khác, tại nhà hay là một tại khu vực nào khác rồi, thì chúng ta hãy nên, đó là cái sự khuyến khích chúng ta hãy nên làm theo đó, chúng ta được ân phước của sunnah chứ không phải là wajib bắt buộc. Chúng ta muốn hay không tùy chúng ta, nhưng chúng ta đừng có nên bỏ lỡ. Rồi mình tới chủ đề thứ ba là cái số lượng người ít nhất để mình được phép làm solat tập thể. Thì tất cả ulama đồng thống nhất với nhau là ít nhất là hai người là chúng ta được phép làm solat tập thể. Tức là khi có hai người là chúng ta được phép, mà một người azan, một người và sau đó thì coi má, và chúng ta cử ra một người làm imam và chúng ta bắt đầu solat tập thể từ hai người trở lên. Thì cái bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với một vị sahaba tên là Malik bin al-Huwairith. Nabi nói: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ويؤمكما أكبركما. Nabi Sallam nói khi đến giờ Salat thì một trong hai người hãy Azan, rồi Iqama, và người lớn nhất trong hai người làm Imam. Thì đó là bằng chứng, chứng minh rằng là khi chúng ta chỉ có hai người thôi, chúng ta vẫn được phép làm Salat tập thể. Rồi bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ tư là về điều gì bắt kịp Salat tập thể, tức khi chúng ta vào Masjid. Khi nào chúng ta được công nhận là chúng ta đã được một rát theo Imam, và khi nào chúng ta không kịp rát. Thì khi chúng ta bắt kịp một rát đó là khi chúng ta bắt kịp được rukua. Như thế này, ví dụ chúng ta bước vào Masjid, thấy Imam đang đứng đọc bài Fatiha hay là đang đứng đọc cái bài sau bài Fatiha, thì cái đó là chúng ta đã vào trước rukua, thì cái đó chúng ta được tính là được một rát. Hoặc là chúng ta vào Masjid thì thấy Imam chuẩn bị rukua và chúng ta vào kịp, thì đó chúng ta cũng đã kịp một rách đó. Nếu chúng ta vào Masjid Imam đang rukua, tức Imam đang đã cúi người về trước rukua rồi, mà nếu chúng ta đã vào, chúng ta kịp tức biệt Allahu Akbar và chúng ta cúi người xuống trước khi Imam ngẩng đầu lên, thì chúng ta cũng đã kịp rukua. Và cái các trường hợp khi chúng ta đi vào là Imam bắt đầu đứng dậy, Imam nói Sami Allahu liman hamidah, khi mà cái câu Allahu Akbar chúng ta trước cái câu nói đó của Imam, thì chúng ta đã kịp rách đó của Imam cho dù Imam có đứng dậy. Hiểu không? Còn nếu như chúng ta nói mà Imam đã vừa nói hai cái nó ngang nhau, nó bằng nhau cùng một lúc, thì chúng ta không kịp rách đó. Cái bằng chứng là cho cái việc mà chúng ta bắt kịp cái rukua là chúng ta bắt kịp rách là Nabi SAW nói إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَةَ. Nabi nói là gì? Khi các ngươi đến gì, trong lúc gì mọi người đang gì đang sujud, thì các ngươi hãy đi vào hành lễ salat cùng với mọi người, nhưng các ngươi không được tính đó là một rách. Người nào bắt kịp được rukua thì người đó đã bắt kịp được cái rách salat đó. Đó là hadith Nabi nói. Thí dụ như chúng ta đi vào Masjid, có một số người như thế này, có một sự hiểu không rõ chỗ này. Giống như đi vào Masjid thì thấy Imam với mọi người đang sujud, thì mọi người lại đứng chờ, đứng chờ cho đến khi Imam đứng dậy thì họ mới vào salat. Đó là sai. Khi chúng ta vào Masjid không phân biệt là Imam đang ở trong cái động tác nào, chúng ta phải tức biệt Ihram và đi vào ngay cái động tác đó liền cùng với Imam. Nếu Imam được sujud, chúng ta sujud cùng Imam. Nếu Imam ngồi, chúng ta ngồi cùng Imam. Nếu Imam rukuk, chúng ta rukuk cùng Imam. Imam đứng, chúng ta đứng cùng Imam. Chứ chúng ta không có chờ đợi. Có một số người lại đứng chờ đợi. Đó là sai. Tại vì mình nói như hadith rất là rõ này, mình nói khi các ngươi vào Masjid trong lúc chúng tôi đang sujud, đang quỳ lại, thì các ngươi hãy quỳ lại theo. Nhưng các ngươi không tính cái rách ách đó, các người không kịp, tức là các người không được tính đó là rách ách, nhưng các người vẫn được ân phước của cái quỳ lại đó. Cái việc bắt kịp được rách ách là khi các người rùa cúa kịp, thì đó mới gọi là bắt kịp cái rách ách xóa lá đó. Đó là cái hadith Nabi nói rất là rõ. Cái vấn đề này thì mọi người nhớ không có chờ đợi khi vào Masjid. Khi vào là Masjid là chúng ta đi vào thẳng cùng với Imam liền, cùng với tập thể liền, không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ năm là về những người có lý do không tham gia lễ salat tập thể. Thì cái chúng ta biết cái vấn đề salat tập thể đó là bắt buộc wajib đối với mỗi tín đồ Muslim, những mỗi tín đồ Muslim nam ở tại quê hương nhà mình. Thì tới đây là những người sau đây sẽ được phép hành lễ salat tại nhà mình khi rơi vào những trường hợp sau đây. Thì thứ nhất là người đó bị bệnh, được xếp vào loại không thể đến tham gia lễ salat tập thể. Giống như người đó bị bệnh nặng đi chẳng hạn, không thể tự mình đi được, hoặc người đó bị bệnh cảm cúm không thể nào mà rời khỏi nhà được. Thì cái bệnh, những cái bệnh như thế đó được xếp là được phép hành lễ salat tại nhà. Còn như những cái cảm mạo sơ sài hay là bình thường thì người đó vẫn phải đến Masjid, không vẫn bởi vì những cái bệnh như thế nó không ảnh hưởng đến cái việc đi đến Masjid của họ. Bằng chứng là Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Laysa 'ala al-na'ma haraju wa la 'ala al-a'raji haraju wa la 'ala al-marid haraj." Giáo lý Islam không hề gây trở ngại cho người mù, người tật nguyền hay người bị bệnh hoạn. Tức là khi chúng ta rơi vào những trường hợp mù, tật nguyền, bệnh hoạn thì chúng ta là những cái lý do chúng ta được phép hành lễ salat tại nhà, tại vì chúng ta đã có cái lý do. Tại vì trong giáo luật Islam không ép buộc mọi người làm vượt khả năng của mình. Khả năng mình không có thì Allah Ta'ala không có buộc mình làm quá sức. Và khi gì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trong thời gian cuối đời của Nabi đó, Nabi đã bị bệnh, Nabi đã không ra hành lễ salat cùng với mọi người, mà Nabi bảo Muru Aba Bakrin Fan Yusalli Linnas, hãy ra lệnh cho Abu Bakr này làm imam hành lễ salat. Thì đó là Nabi Salam cũng đã không tham gia hành lễ salat tập thể trong lúc Nabi đã bị bệnh, thì chứng minh rằng người bệnh được phép hành lễ salat tại nhà đối với những căn bệnh không thể nào đến masjid được. Và ông Ibn Mas'ud, ông ta nói: tôi chỉ thấy những người không hành lễ salat tập thể toàn là những kẻ munafik, biết rõ ba cái đức tính đạo đức giả của họ, hoặc là người bị bệnh. Thì cái lý do mà không đến masjid được thì thứ nhất là người munafik, biết rõ bản tánh của họ munafik. Thứ hai là người bị bệnh mới không đến được masjid hành lễ salat tập thể hàng ngày. Thì còn những người khác thì không có lý do. Thì thứ hai, trường hợp thứ hai chúng ta được phép không đến tham gia tập thể được, đó là chờ đợi tiểu tiện, hoặc là đại tiện, hoặc là gì, vệ sinh, hoặc là cơm dọn sẵn chờ đợi chúng ta. Thì nếu do những trường hợp đó thì chúng ta được phép giải quyết ngay tức khắc những cái việc đó trước khi chúng ta hành lễ salat. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: la salata bi hadaratit ta'am wa la wa huwa yudafi'u al akhbasan. Nabi nói là không có salat lúc thức ăn được dọn sẵn, và cũng không có salat trong lúc cố nhìn tiểu, trung tiện hoặc là đại tiện. Tức là gì? Khi mà thức ăn đó nó được dọn sẵn rồi mới đến azan, tức là chúng ta vừa dọn xong cái mâm cơm thì chúng đó bắt đầu azan. Thì Nabi nói rằng gì? Hãy ăn đi, ăn cho no đi rồi hả đến mới xịt hành lễ salat, cho dù có hành lễ salat trễ. Và gì? Chúng ta chờ đợi nhà vệ sinh, ví dụ nhà trường hợp nhà vệ sinh nó hơi đông người, thì chúng ta cần phải chờ cho người ra chúng ta mới vào tiểu hay là gì, lấy nước wudu salat. Thì cho dù chúng ta có chảy, chúng ta phải vẫn chờ để lấy nước wudu để mà vệ sinh cho rồi đi, rồi hả đi vô hành lễ salat. Tại vì vấn đề mà chúng ta đang nhịn, cố nhịn tiểu hoặc cố nhịn đại tiện, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam không cho phép chúng ta làm như thế, mà hãy giải quyết vấn đề sau đó hãy hành lễ salat sau, cho dù có chảy với tập thể vẫn được phép. Trường hợp thứ ba là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: ai đang tìm người lạ hoặc là vì sợ phải mất tài sản, tại vì không có người giữ cho mình, hoặc là sẽ sợ bị gây hại. Trường hợp chúng ta ở nhà chúng ta đi chẳng hạn, mà trong nhà chúng ta là không có ai để chúng ta gửi nhà để chúng ta đi hành lễ salat, và cũng không có chìa khóa để mà chúng ta khóa cửa nhà lại chẳng hạn, hoặc là gì, trong chúng ta đang sống trong cái khu vực, nếu mà không có người giữ nhà sẽ bị ăn trộm vào, giống như là hiện tại, giống như ở Sài Gòn này chẳng hạn. Nếu ở Sài Gòn nếu mà nhà cửa không khóa đàng hoàng thì ăn trộm nó sẽ vào. Thì nếu trường hợp chỉ có một mình chúng ta thôi mà trong nhà có rất nhiều đồ tài sản quý, nếu những trường hợp như vậy thì chúng ta được phép không đến với sự hệ salat, mà được phép hành lễ salat tại nhà. Hoặc là vì chúng ta đang tìm người lạc đó, chẳng hạn như tìm con chúng ta hay tìm một người nào đó bị ta đang thất lạc mà đang khẩn cấp đi tìm họ, đang nôn nóng để tìm họ, thì chúng ta vẫn được phép đi tìm họ, rồi sau đó chúng ta hành lễ sau. Bằng chứng là hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dẫn lời Nabi sallam nói, Nabi nói: man sami'a an-nida fa lam yamna'hu min ittiba'ihi udhur. Nabi nói: ai đã nghe được lời azan thì không có điều gì cấm cản y đến masjid ngoại trừ có lý do. Tức là gì? Khi đã azan đến masjid thì cái điều mà cấm cản người Muslim không đến masjid phải có lý do mới không được, mới không đến. Thì sao bạn nói chứ? Vậy chứ lý do đó là gì thưa Nabi? Thì Nabi sallam nói: khawfun aw marad lam yaqbalillahu minhu salatu allati salla. Nabi nói cái đó là do sợ hãi hoặc là bị bệnh, tức là chúng ta sợ hãi gây hại đến tài sản chúng ta, sợ hãi gây hại đến sức khỏe chúng ta, sợ hãi gây hại đến sinh mạng chúng ta, thì chúng ta được phép hành lễ salat tại nhà, hoặc là bị bệnh không đến masjid được. Còn ngoài những lý do đó thì Allah subhanahu wa ta'ala không chấp nhận salat của những người khác. Thì ý nghĩa của cái hadith này nói rằng gì? Những người mà hành lễ salat tại nhà mà không có lý do gì mà anh ta không đến masjid thì cái vấn đề đó là một cái tội, bỏ đi cái sau đó tập thể với mọi người. Thì đó là cái lý do thứ ba. Bây giờ đến lý do thứ tư. Lý do thứ tư chúng ta được phép hành lễ salat tại nhà là khi ngoài trời đang mưa lớn, đang bão, đặc là ngoài trời mưa xong là rất là sình bùng, không thể nào đi được đến masjid, hoặc là gì đang có tuyết hoặc đang có gió mạnh, và thời tiết lại là trong đêm rất là lạnh, thì những cái trường hợp đó chúng ta được phép hành lễ salat tại nhà. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ra lệnh cho Bilal Giống như ông Ibn Umar, ông ta kể trước kia trong lúc đêm lạnh, rất là lạnh, thì sau khi azan xong đó, thì Nabi Sallam ra lệnh cho Bilal đó, thông báo với mọi người hãy hành lễ salat tại nhà khỏi đến masjid. Tại vì trong đêm giờ vừa lạnh và mưa lớn, thời tiết nó lại không thuận lợi cho việc rời khỏi nhà, thì Nabi ra lệnh cho mọi người hãy hành lễ salat tại nhà mà không đến masjid. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng khi những lý do đó chúng ta được phép hành lễ salat tại nhà. Thứ năm là imam tạo cảm giác khó chịu bởi việc đọc Quran quá dài, bởi vì có một người đàn ông đã hành lễ salat cùng với ông Mu'adh là đã tự mình tách rời khỏi mọi người, không hành lễ salat cùng với ông Mu'adh nữa, tại vì ông Mu'adh hành lễ salat quá dài. Và Nabi Sallam biết chuyện đó và Nabi đã không la gậy người đàn ông đó. Em thì nếu mà gì ông Masjid imam đọc salat quá dài, nhưng mà hiện tại bây giờ đó, cái vấn đề đọc salat dài này đó là hầu như ở Việt Nam chúng ta không thấy được. Mà cái sự dài của vị Sohabat này đó không phải là dài chúng ta đây, chúng ta đọc một lá, hai lá, giáo vẫn chưa dài. Ông mà vị Sohabat, có một người Sohabat kể là vì Sallallahu Alaihi Wasallam hay là Salat Duhur nha. Ông ta nói rằng là gì? Ông ta đã khi imam, tới vì khi đã Iqamat Salat thì Nabi đã bắt đầu bước lên hành lễ Salat, thì ông ta phải đi vệ sinh. Ông ta đi vệ sinh, sau đó ông ta lấy nước phù tụa, sau đó ông ta quay trở lại. Và cái thời gian, cái chỗ mà ông ta đến nhà vệ sinh cũng khoảng cách nó hơi xa, thì ông ta quay trở lại, lúc đó Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vẫn còn đang ở đó, đầu tiên vẫn chưa rukuk. Thì chúng ta thấy rằng cái Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hành lễ Salat rất là dài. Và nếu người nào dài hơn như thế nữa đó, thì chừng đó chúng ta mới không đến tham gia cùng với imam đó. Nhưng mà ngày nay thấy rằng là gì, cái việc đọc Salat dài đó thì thấy tối đa là một người nào đó imam có thể đọc là gì? hai trang Quran mà đó là dài rồi đó, chứ chưa thấy ai đọc hơn nữa. Ở Việt Nam chúng ta có một bên Arab Saudi thì có thể, tại vì cái số lượng người thuộc lòng Quran đó, nó ít đi, nên họ thường thường là họ đọc những số đó ngắn thôi, những số đó phía sau đó, từ Quốc Tù Ha trở về cuối là nhiều hơn. Còn như những số đó trước, ít có ai mà đọc dài hơn hai trang, thì đó không gọi là dài. Người nào đọc hai trang đó chưa gọi là dài, chỉ là có thể gọi là trung bình mà thôi. À, thì là gì, nếu mà người nào nói imam đọc dài quá thì hãy xem xét lại là dài như thế nào, có thật sự là dài hay không, hay là tại mình lười biếng, mình viện lý do để mình không đến masjid. Thứ sáu là trường hợp mà người nào mà đang chờ đợi cái chuyến tàu, chuyến xe hay chuyến máy bay để mà chúng ta đi đó, nếu mà chúng ta đến masjid hành lễ salat mà chờ đợi cùng với tập thể thì nó sẽ làm cho lỡ chuyến đi chúng ta, thì chúng ta được phép hành lễ salat tại nhà, và sau chúng ta chờ đợi chuyến xe, chuyến tàu, chúng ta không cần phải đến masjid tham gia hay salat cùng tập thể. Thứ bảy là người nào đó đang bên cạnh người thân của mình, hay là bạn của mình, hay là người nào đó mình quan tâm đến họ mà có mối quan hệ, chúng ta muốn ở lại để mà tăng kiên nhắc nhở họ câu shahada trước khi họ tắt thở, thì lúc đó được phép ngồi lại bên cạnh họ để mà nhắc nhở họ đọc câu shahada trước khi họ tắt thở, cho dù chúng ta có hành lễ salat trễ hơn tập thể. Thứ tám là trường hợp một người nào đó bị giữ lại do phải giải quyết một công việc, giống như là anh ta hay được mời lên ban quản trị và làm việc với anh ta, hoặc là gì ở trên xã chính quyền gì đó mời anh ta giữ anh ta lại phải giải quyết một số công việc không cho anh ta về ngay cái giờ hành lễ salat, thì những trường hợp đó anh ta được phép ở lại giải quyết công việc cho xong, sau đó về nhà hành lễ salat một mình cho dù có trễ, không cùng với tập thể. Thì đó là 8 lý do được phép hành lễ salat tại nhà hoặc là hành lễ salat một mình mà không đến hành lễ salat cùng với tập thể, thì người nào rơi vào những lý do đó thì được phép. Còn nếu như không, ngoài những lý do đó thì chúng ta hãy xem lại chúng ta đang rơi vào cái trường hợp bị Allah subhanahu wa ta'ala khiển trách và bị một cái tội là chúng ta bỏ hành lễ salat tập thể. Rồi, cái chủ đề thứ 6 về việc tạo lại lễ salat cùng trong một masjid. Trường hợp này giống như là gì, chúng ta đến masjid thì cái imam với mọi người đến trước đó hành lễ salat xong rồi, mà cái nhóm chúng ta là 2-3 người vậy đó, vậy cho chúng ta có được phép tạo một cái nhóm thứ hai để chúng ta hành lễ salat tại cùng một masjid hay không? Thì câu trả lời là được phép. Đối với nhóm nào đến trễ thì imam với mọi người đã hành lễ salat xong rồi, thì nhóm thứ hai được phép hành lễ salat, lập lại cái nhóm thai để mà là salat, cử ra một người làm imam. Và nếu có nhóm thứ ba sau đó trễ, nhóm thứ ba thì vẫn được phép. bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Nabi nói salat của người đàn ông cùng với người đàn ông khác tốt hơn là y hành lễ salat một mình. Thì chúng ta cho dù có chảy tập thể, thì nếu mà chúng ta có hai người hay ba người gì đó, thì chúng ta hãy gom lại thành một nhóm để chúng ta hành lễ salat tập thể nhóm thứ hai, để chúng ta được ân phước, tại vì Nabi sallam đã nói như thế. Và bằng chứng thứ hai là có một người đàn ông ta đến masjid sau khi Nabi cùng với mọi người đã hành lễ salat xong rồi. Thì Nabi mới nói: "Man yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu." Ai tình nguyện bố thí cho các người đàn ông này bằng cách hành lễ salat cùng với anh ta. Tức Nabi nói với những người sahaba đã hành lễ salat xong rồi đó. Nabi nói: "Ai muốn làm từ thiện không? Ai muốn làm từ thiện bằng cách là gì? Đứng dậy salat cùng với người đó." Người đó làm salat bắt buộc và chịp, nhưng mà cái người tình nguyện ra hành lễ salat cùng một người thì nó sẽ được ân phước của sunnah. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép tạo dựng lại cái tập thể thứ hai hoặc thứ ba để mà hành lễ cùng với gì trong cùng một cái masjid. Đặc biệt là những cái masjid nào đó nằm ở trên đường đi hoặc là trên tại chợ thì cái nhóm người tại chợ thì họ không thống nhất gì đó, kể do buôn bán hay do lý do gì đó, thì có người đến trễ, người đến sớm. Thì nếu chúng ta kịp với tập thể đầu tiên, chúng ta hành lễ tập thể đầu tiên. Nếu không kịp thì chúng ta lập cái tập thể thứ hai. Nếu không kịp thì lập tập thể thứ ba. Riêng một trường hợp, nếu như cái trường hợp lặp lại đó thường xuyên, giống như có một nhóm người nào đó 5-7 người vậy đó, họ thống nhất với nhau cố tình đi trễ, do họ không muốn đi hành lễ salat cùng với cái imam nào trong cái masjid đó, thì họ muốn lập tập thể thứ hai, họ cố tình đi trễ như thế. Nếu trường hợp ý định đó là haram, không được phép, tại vì vấn đề đó nó dẫn đến vấn đề chia rẽ trong cộng đồng. Thì chúng ta cần phải xem xét là nếu như ngày nào cũng vậy hết, ngày nào mà cái nhóm người đó cũng đến trễ, ngày nào nhóm người đó cũng lập lại tập thể thứ hai, thứ ba chưa về, thì chúng ta hãy xem xét lại là chúng ta không cho những người đó làm như vậy, mà chúng ta hãy cấm cản họ, không cho họ làm. Tại vì vấn đề đó nếu mà họ tiếp tục diễn ra sẽ gây ra chia rẽ cộng đồng. Trừ trường hợp những người nào mà do vô tình hoặc là vì do một lý do gì đó họ trễ thì không sao, còn như thường xuyên đó là không được phép, đó là haram. Rồi, chủ đề thứ 7 là liên quan đến việc bắt buộc iqamah. Thì khi iqamah đã được đứng lên, tức là gì, khi đã sau khi azan rồi và mọi người đang ngồi chờ hành lễ salat, thì lúc đó có một người đứng dậy iqamah. Thì khi iqamah đứng dậy rồi đó, thì không được phép những người nào đến sau mà bắt đầu salat tập thể hay gì salat sunnah, cho dù ngay cái giờ gì salat fajr cũng vậy. Bằng chứng đó là gì? Có một người, bằng chứng là Nabi sallam nói: "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba." Khi mà salat bắt buộc được iqamah thì không có được phép hành lễ salat nào ngoại trừ salat bắt buộc. Là vì khi mà đã iqamah rồi thì tất cả mọi salat khác đều phải dẹp bỏ hết, tập trung lại hành lễ salat ngay cái giờ giấc bắt buộc đó, tại đó là giờ bắt buộc và giờ giấc nó đã được ấn định và mọi người đã cùng thống nhất với nhau rồi. Và cái bằng chứng thứ hai là khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam thấy một người sahaba, ông ta đã hành lễ salat trong lúc mọi người đang hành lễ salat fajr, tức là ông ta hành lễ salat sunnah một mình ông ta đó. Sau khi hành lễ xong thì Nabi nói: "Atusalli subha arba'an." Chẳng lẽ anh lại dám hành lễ salat fajr tới 4 rakat hay sao? Tại vì người đó đã dám, tại vì mọi người đang tập trung hành lễ salat tập thể fajr bắt buộc, mà anh ta lại còn hành lễ sunnah phía sau, đó là điều haram. Thì ulama ở đây họ phân tích như thế này. Họ nói nếu như đang ở rách đầu tiên, tức là gì, chúng ta đang ở rách đầu tiên mà sau đó là bắt đầu iqamah, thì chúng ta phải bỏ liền, cắt ngang salat đó mà chúng ta hay vào salat tập thể. Tại vì takbir ihram nó quan trọng hơn là salat sunnah. Còn nếu trường hợp người này đang ở rách thứ hai, tức là gì, còn đang ở rách thứ hai nữa là chúng ta sẽ kết thúc salat này, thì iqamah bắt đầu, thì chúng ta hãy tranh thủ kết thúc salat nhanh để mà chúng ta kịp đi vào salat tập thể cùng với mọi người. Thì hai đó là cái sự phân tích của ulama. Thì chúng ta hãy xem xét coi chúng ta đang ở rách thứ mấy. Nếu rách đầu tiên chúng ta phải cắt liền, nếu rách thứ hai thì chúng ta tranh thủ cho nhanh để chúng ta đi vào kịp salat cùng với mọi người. Thì đến đây chúng ta đã xong đến cái phần mà salat tập thể hàng ngày tại masjid. Thì chúng ta đi qua phần thứ 8 về giáo lý làm imam. Thì ý nghĩa làm imam này đó, tức là người dẫn lễ salat trong masjid, tức là người dẫn lễ salat trong salat tập thể đó, người nào mới là người xứng đáng làm nhất, và người nào là không nên làm, và người nào bị cấm làm, thì chúng ta sẽ biết rõ trong cái vấn đề này. Thì chủ đề thứ nhất là về người xứng đáng làm imam, tức là ai là người xứng đáng làm imam nhất trong tập thể của masjid. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Cái người mà xứng đáng làm imam nhất trong tập thể đó là người giỏi về Quran, tức là người giỏi về thiên kinh Quran của Allah subhanahu wa ta'ala, giỏi về giọng đọc, giỏi về tajwid, giỏi về cái makhraj, giỏi về cái lục tập và cái phát âm và cái ngôn từ mà đọc Quran chuẩn nhất và giỏi nhất hoặc là gì hay nhất, thì đó là người xứng đáng nhất trong tập thể. Và Nabi nói tiếp: "Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah." Nếu như vấn đề đọc Quran tất cả mọi người đều ngang như nhau, thì xét về mặt thứ hai, đó là người giỏi nhất về sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và Nabi nói tiếp: "Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijra." Nếu như cái mặt mà về sunnah tất cả mọi người đều ngang như nhau nữa, thì xét về mặt thứ ba, đó là về người nào đã di cư từ đất nước kafir đi đến đất nước Islam lâu nhất. Và Nabi sallam nói: "Fa in kanu fin hijrati sawa fa aqdamuhum silma." Nabi nói: "Nếu mà việc hijra tất cả đều như nhau nữa, thì chúng ta xét về mặt thứ tư, đó là xét về mặt người nào đi vào Islam trước." Thì đó là các hadith. Dựa vào các hadith này thì chúng ta đi vào phân tích chi tiết hơn như thế này. Thì người đầu tiên xứng đáng làm imam nhất đó là người giỏi về Quran, giống như họ nói hồi nãy. Thứ hai là nếu về mặt đó ngang nhau, chúng ta xét mặt thứ trường hợp thứ hai, mặt thứ hai đó là về sunnah, tức là gì? Sunnah, người đó giỏi về sunnah của Nabi sallam hơn người kia, thuộc nhiều sunnah của Nabi, thuộc nhiều hadith của Nabi, và người đó áp dụng nhiều cái sunnah của Nabi hơn người kia, thì người đó xứng đáng hơn. Thứ ba, nếu ngang nhau nữa thì chúng ta xét về cái mặt là về cái người nào đến di cư trước. Nếu mà ngang nhau nữa thì chúng ta xét về mặt người nào vào là vào Islam trước. Thì thứ năm, nếu mà vẫn ngang nhau nữa thì chúng ta xét về cái tuổi tác. Bởi vì Nabi sallam nói các hadith, cũng các hadith hồi nãy mà có cái đường truyền khác, thì Nabi nói: "Walaya ummukum akbarukum." Và để làm imam, cái người lớn tuổi nhất trong các người. Tức là gì? Nếu mà bốn mặt mọi người đều như nhau hết, thì chúng ta xét về mặt thứ năm đó về tuổi tác. Thì chúng ta hãy thấy rằng là gì? Tuổi tác được xếp cuối cùng, chứ không có phải mà gì tuổi tác được xếp đầu tiên. Thí dụ trong một tập thể, đa số là những người đã có tuổi 40 hay ba mấy hay trở lên, 40-50 tuổi trở lên. Trong đó cả lại có một đứa trẻ, một người chàng thanh niên chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, nhưng chàng thanh niên đó lại có kiến thức Islam, lại là người thuộc lòng Quran, giỏi hơn những người còn lại trong masjid. Thì cái người xứng đáng làm imam nhất là cái chàng thanh niên đó, chứ không phải là những người lớn tuổi kia. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam không nói tuổi tác lớn được làm imam, mà Nabi đưa cái tuổi tác này ở nằm mị sau cuối, đến khi mà tất cả mọi người ngang nhau về kiến thức, về mọi điều, thì mới xét mặt cuối cùng, đó là tuổi tác, chứ không phải là tuổi tác được đưa lên đầu tiên. Rồi còn nếu trường hợp là gì, tất cả năm mặt này mọi người đều ngang như nhau, thì lúc này chúng ta đi vào một cách thứ sáu, đó là rút thăm. Rút thăm coi ai là người xứng đáng làm imam. Em hoặc là gì, còn trường hợp trong masjid, thí dụ như trong masjid, nếu mà gì mọi người thống nhất với nhau cử ra một người làm imam rotib, tức là imam cố định đó, thì tất cả mọi người không được phép bước lên làm imam, ngoại trừ có phép của người imam đó. Thí dụ như là gì, cả một cái masjid, tập thể masjid cử cho một người nào đó là người đó làm imam của 5 giờ salat bắt buộc, thì nếu như những người khác muốn làm imam thì phải có lệnh, phải có quyền của người đàn ông đó, cho dù cái người muốn làm imam đó là vị hakim chẳng hạn, cũng không được phép. Tại vì đã cử một người lên làm imam chính thức rồi, thì những người khác không được phép làm imam, ngoại trừ có lệnh của imam chính thức. Nếu như imam vắng mặt thì những người khác có thể thay thế, còn nếu như imam vẫn còn có mặt trong masjid thì những người còn lại không được phép làm imam, trừ khi imam đó cho phép. Còn nếu mà người nào bước làm imam salat đó không vô hiệu, do đó không được công nhận. Cái bằng chứng cho cái việc mà vừa nghe hồi nãy đó là gì? Cái người imam chính thức xứng đáng làm imam hơn những người khác là Nabi sallam nói: la yu'ammur rajulu fi ahlihi wa la fi sultanihi. là người xứng đáng làm imam ở trong nhà đó, là người chủ của ngôi nhà đó. Tức là gì? Khi mà chúng ta đến nhà một người nào đó chơi, cho dù chúng ta là người có kiến thức, cho dù chúng ta là người giỏi về Quran đi chẳng hạn, nhưng mà chủ nhà là người xứng đáng làm imam hơn chúng ta, trừ khi chủ nhà cho phép. Trừ khi chủ nhà nói thôi anh hãy làm imam đi, thì đó thì chúng ta được phép làm imam. Còn nếu như mà chúng imam không có mời mà chúng ta tự nhiên chúng ta lên làm imam, còn gì chủ nhà lại hành lễ sau lưng chúng ta là mạ mồm, đó là sổ lá nó vô hiệu. Em, và cái bằng chứng thứ hai là vì nói là gì, và không được phép làm imam trong cái dương quyền của người khác. Tức là khi chúng ta đã cử một người để làm imam chính thức rồi thì người đó là có quyền trong masjid, người đó muốn cho người nào thay thế anh ta làm imam đó là quyền của anh ta. Còn những người khác không được quyền, nếu mà cố ý lên tức người đó đã vi phạm cái quyền của người đó thì cái solat đó Allah ta là không chấp nhận. Đó là bằng chứng gì giờ chứ gì chúng ta vừa nghe. Thì tương tự những người lãnh đạo, ví dụ như trong nước thì những người làm việc cấp lãnh đạo lớn thì họ có quyền hơn những người dưới anh ta. Rồi qua đến chủ đề thứ hai là những người bị cấm làm imam. Tức là những người nào bị cấm làm imam thì có những trường hợp sau đây. Thứ nhất là phụ nữ làm imam cho đàn ông, đó là haram. Bằng chứng là Nabi Sallam nói lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, là một nhóm người nào đó sẽ không được thành đạt nếu như cái người cầm đầu của họ là phụ nữ. Đây là cái hadith mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói. Thì chúng ta về những người ngoại đạo đó, nó lại nói là Islam chúng ta xem dễ khi dễ phụ nữ. Tại vì hadith Nabi nói là gì, nếu mà lãnh đạo là phụ nữ thì làm cho nhóm người đó không được thành đạt. Tại vì chẳng cái này Islam đã xem gì, xem thường họ. Thì họ nói bây giờ đó thế giới thiếu gì phụ nữ làm gì, là nắm lãnh đạo của một khu vực hay có một công việc nào đó. Vậy chứ tại sao mà lại nói như thế, Islam gì khi dễ. Thì chúng ta hãy đi vào phân tích. Phụ nữ xét về cái cấp lãnh đạo đó sẽ không bao giờ bằng nam giới, đó là điều chắc chắn rồi trong tất cả mọi trường hợp, kể cả thậm chí trong việc lái xe, kể cả trong việc lái xe. Thì chúng ta thấy rằng xe khách đó, hoặc là xe tải đó, thì tại sao mà phụ nữ lại không có gì cầm lái xe khách, chỉ có thể lái xe 7 chỗ hay là 9 chỗ thôi, nhưng mà lái xe khách 47 chỗ giống xe lớn đó. Hoặc là xe container lớn không có phụ nữ. Tại vì phụ nữ họ không có thể giải quyết những cái tình huống mà gì bất ngờ xảy ra, nó không chính xác bằng nam giới. Và cái độ trầm tĩnh của nam giới để giải quyết vấn đề những cái hợp cấp bách đó, nó lại gì chuẩn hơn là gì, phụ nữ. Tại vì cái bản tính của Allah Ta'ala cho gì nam giới là gì. Thứ hai là gì, nam giới có thể làm việc có hiệu quả trong suốt một tháng 30 ngày đều có, mỗi ngày đều có hiệu quả tốt hết. Còn phụ nữ thì không. Phụ nữ thì trong thời gian chu kỳ của cô ta không thể nào làm việc một công việc cho một công việc hiệu quả giống như ngày thường được. Tại trong thời gian đó phụ nữ sẽ rất là khó chịu, không thể nào mà đủ bình tĩnh để mà giải quyết vấn đề giống như những ngày bình thường. Thì nếu như vậy thì làm sao mà lại có thể đủ khả năng mà làm gì lãnh đạo. Thì Nabi Sallam nói thì nếu một nhóm người nào đó mà người cầm đầu của họ phụ nữ thì nhóm người đó sẽ không bao giờ được phát triển mạnh, không bao giờ lại là gì là người gì đứng đầu trong gì tất cả mọi việc, không thể. Thì đó là Nabi đã khẳng định như thế. Đây là cái hadith do Bukhari ghi lại. Và vấn đề nữa là gì, tại vì phụ nữ đó theo luật Islam là phụ nữ cần phải đứng ở phía hàng cuối cùng kìa, tại vì họ là người phải được bảo vệ. Còn nếu đưa họ lên làm imam đó là làm trái luật của Islam, nên nó haram, không cho phép. Thứ hai, cái người mà không được phép làm imam đó là người bị hư quần tụa, hoặc là bị dính chất dơ trên cơ thể mình và anh ta biết rõ như thế nhưng anh ta vẫn cố ý làm, đó là haram, trừ trường hợp anh ta không biết. Cũng giống như mình là một Umar, ông ta đã hành lễ salat lúc mà ông ta làm khalifa, làm amir đó, thì ông ta đã hành lễ salat tập thể cùng với mọi người, ông ta đã làm imam. Thì sau khi ông ta hành lễ salat xong xuôi, ông ta mới lội về nhà. Thì ông ta lội về nhà, ông ta mới sực nhớ rằng ông ta chưa tắm chùa nụp. Ông ta nhớ rằng là gì, ông ta bị chùa nụp nhưng ông ta chưa tắm, nhưng ông ta quên ông ta đã hành lễ salat tập thể cùng mọi người làm imam. Và ông ta đã tắm và ông ta đã hành lễ salat lại một mình ông ta. Thì những người còn lại salat của họ đúng, chỉ có riêng người mệt thôi thì sau lá của ông ta mới gì vô nghĩa. Tại vì lúc ông ta làm imam ông ta không rõ về hoàn cảnh của mình, ông ta quên. Và ông ta sực nhớ là vì sau khi mọi người đã ra đi hết và ông ta đã về đến nhà, thì ông ta đã tắm rửa chuồn hộp và ông ta đã hành lễ solat lại một mình. Thứ ba là bị cấm hành lễ solat là cái người đó làm imam nhưng lại không biết về Quran, tức là đọc Quran không đúng, là Quran không rõ, đặc biệt là chương Fatiha đọc sai rất là nhiều chỗ, hoặc là làm đọc sai sai luôn cái ý nghĩa về tajwid, phát âm hay là cái luật đọc Quran ta vẫn không biết gì hết, thì người đó haram làm imam. Rồi thứ tư là cái người nào đó là cái người không có ngoan đạo, ăn chơi trác tán làm haram rất là nhiều, thì người đó không được phép làm imam, trừ khi là không có ai tốt hơn anh ta nữa. Thí dụ trong nguyên một nhóm người hư đốn, anh ta là người tốt nhất trong họ, thì anh ta được phép làm imam cho những người kia. Còn nếu có người nào tốt hơn thì anh ta haram làm imam. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Một người có đức tin có giống với một kẻ bất tương với Allah hay không, thì Allah Ta'ala nói thì chắc chắn hai kẻ đó sẽ không bao giờ ngang nhau, tức là người ngoan đạo và người bất tương Allah Ta'ala không bao giờ ngang nhau về cái phần thưởng. Thì họ, cái người mà làm điều sai quấy, làm điều haram thường xuyên, không được phép làm imam cho đến khi nào không có ai tốt hơn anh ta nữa thì anh ta mới được phép. Thứ năm là một người già yếu hoặc là người bị bệnh không thể nào đứng dậy một cách đàng hoàng thì anh ta không được phép làm imam, trừ khi không có người nào khác tốt hơn anh ta. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ ba là về những ai không nên làm imam, tức là những người sau đây sẽ không nên làm imam, tôi gọi là makruh. Thì những người đọc Quran, thứ nhất là những người đọc Quran sai rất là nhiều, đặc biệt là chương Fatiha, tức là gì, họ đọc cái Quran chương Fatiha nó không rõ chữ chẳng hạn, hoặc là đọc nó cứ lập bập là mà rất là nhiều, đọc tới đọc luôn rất là nhiều hoài, thì người đó không nên làm imam, mà hãy cho người khác tốt hơn mình, trừ khi không có người nào tốt hơn mình là người tốt nhất thì được phép. Bởi vì này bị nói là gì, giờ ông muôn câu mà akrauhum li kitabillah, cái người làm imam xứng đáng nhất và tốt nhất đó là người giỏi về Quran. Nếu có người giỏi hơn thì chúng ta thì cái người đó không nên làm imam. Và trường hợp thứ hai, nhóm người, nguyên một nhóm người không thích người đó làm imam nhưng người đó cố ý làm imam thì cái người đó không nên làm imam. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Một nhóm ba người nào đó, cái lễ salat của họ sẽ không được đưa qua khỏi đầu của họ dù chỉ một gang tay. Đó là người đàn ông hành lễ làm imam, hành lễ salat trong khi những người khác không đồng ý. Tức là người đó cố ý muốn làm imam nhưng những người khác không muốn anh ta làm imam. Hoặc là gì, đa phần trong số những người phía sau không muốn anh ta làm imam thì lễ salat đó của người đó là makruh, không nên. Thứ ba là cái người nào đó đã đọc chữ không rõ mà còn cứ lặp lại hoài, hoặc là thêm từ bớt từ, cũng giống như là gì, trong Quran một trường hợp đó nó có hai chữ, nó chỉ có một chữ pha thôi nhưng người đó đọc tới hai chữ pha, hoặc là chỉ có một chữ ta mà người đó thêm một chữ ta nữa, và không có chữ vào mà thêm chữ vào, thì những cái người đọc như vậy đó thì không nên làm imam. Chủ đề thứ tư là cái vị trí imam đứng như thế nào theo đúng sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì theo sunnah, nếu mà gì, hành lễ salat từ hai người trở lên, tức là gì, imam một người và thêm hai người nữa phía sau, tức tổng cộng là ba người, thì lúc đó nó có hai cách đứng. Nếu như là không gian hẹp, không gian là rất là hẹp, không thể nào cho hai hàng được, thì chỉ có một hàng thôi, thì lúc này mỗi một người đứng một bên imam, còn imam đứng ngay giữa, tức là một người đứng bên trái và một người đứng bên phải, còn imam đứng ngay giữa. Còn nếu như là trường hợp có thể xếp được hai hàng thì lúc này imam đứng ở phía trước còn hai người còn lại đứng ở phía sau. Đó là làm đúng theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Còn nếu trường hợp chỉ có hai người, tức là gì, một người làm imam và một người hành lễ theo sau ma'mum, thì lúc này cái người ma'mum thì đứng phía bên tay phải của người imam đó và đứng sát vào nhau. Chỗ này là có một người hiểu sai, hiểu lầm thế này: thí dụ chỉ có hai người thôi mà cái người kia lại đứng tách rời với người imam, đó là sai. Thứ hai nữa, đứng là gì, đứng phía sau hoàn toàn sau hẳn imam luôn cũng không được, mà hãy đứng sát cạnh imam, có thể là gì, cái chân của anh ta xếp thụt lùi lại imam chút xíu cũng được. Có thể là gì, nửa bàn chân của imam thì được, chứ đừng có tách rời luôn imam, đó là gì, là sai. Và cái bằng chứng cho những gì chúng ta vừa nói đó là được ghi lại do Muslim và Abu Dawud ghi lại, khi cha biệt và chờ biệt một người đứng bên phải và một người đứng bên trái của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì Nabi đã xô hai người qua ra phía sau. Đó là gì, trường hợp bởi vì có thể xếp được hai hàng thì Nabi đã xô hai người họ về phía sau, không cho hai người họ đứng, một người đứng một bên, giống như cái trường hợp là gì, không có không gian. Các bằng chứng thứ hai là ông Anas, ông ta kể là Rasul đã làm imam trong nhà của ta thì gì, Nabi đã làm imam dẫn lễ salat, còn chúng tôi thì đứng phía sau lưng người. Đó là trường hợp là gì, trường hợp không gian rộng có thể xếp được nhiều hàng thì chúng ta đứng như vậy. Còn nếu như là gì, hành lễ salat gồm có ba người đàn ông và hai người phụ nữ hoặc là một người phụ nữ, vậy chúng ta xếp hàng thế nào? Xếp hàng như thế này là một người imam đứng phía trước, sau đó tới hai người đàn ông đứng sau lưng imam, và sau đó tới phụ nữ xếp phía sau lưng của người đàn ông, hai người đàn ông đó. Đây bằng chứng là ông Anas, ông ta kể lúc mà Nabi đến nhà tôi làm imam đó thì Nabi đứng phía trên, tôi với một người trẻ mồ côi đứng sau lưng Nabi, và sau lưng chúng tôi đó là những người phụ nữ. Đó là cách xếp hàng khi mà có nam và gì, có nữ. Chúng ta tạm dừng ở đây ha. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.